Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 29 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thực lễ trao thánh tích Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Ferrorio Nazianzino cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Từ hôm thứ Ba 23 cho đến thứ Bảy 27 tháng 11, Đại hội Thế giới lần thứ Hai về đời tận hiến đã được tổ chức tại Roma theo chủ đề Say mê Chúa Kitô, say mê con người. Đây là lần đầu tiên hai liên hiệp các bề trên tổng quyền họp nhau lại để tổ chức Đại hội Thế giới lần thứ Hai về đời tận hiến. Hai liên hiệp đó là Liên hiệp các bề trên cả và Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền. Đại hội quy tụ 900 tu sĩ đến từ 130 quốc gia trên thế giới và đại diện cho 1 triệu người sống đời tận hiến trên thế giới. Ngoài ra, còn có những nhà thần học, các giám mục và những đại diện cho các cộng đoàn Kitô không công giáo, và cả đại diện của những tôn giáo khác tham dự Đại hội Thế giới lần thứ Hai về đời tận hiến. Trong thời gian đại hội, các tham dự viên suy tư về đời tận hiến kể từ Đại hội Thế giới lần thứ nhất vào năm 1993 đến nay, dựa trên những văn kiện như tông huấn về đời tận hiến, đúc kết những đề nghị của Thượng Hội đồng Giáo mục về đời tu năm 1994 và 2 tông thư của Đức Thánh Cha, một vào năm 1994 có tựa đề là Ngàn năm thứ Ba sắp đến, nói về công cuộc chuẩn bị cho ngàn năm mới. Và tông thư được công bố vào năm 2001 có tựa đề là Bước vào ngàn năm mới, đúc kết thành quả của Đại năm Thánh 2000, vừa đồng thời đề ra chương trình cho tương lai vào khởi đầu ngàn năm mới. Trong một tuần lễ đại hội, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11, những bài tường trình và những thảo luận nhóm được chia theo đại lục đều nhắm đến mục tiêu phân tích những thách thức mà đời tận hiến gặp phải vào khởi đầu ngàn năm thứ Ba. Đại hội Thế giới lần thứ Hai về đời tận hiến còn được soi sáng bởi 2 hình ảnh phúc âm nói lên ý nghĩa và mục tiêu của đời tận hiến. Một là hình ảnh người phụ nữ Samari xin Chúa Giêsu ban cho nước hằng sống, và hình ảnh thứ hai là người Samari nhân lành chăm sóc cho những kẻ đau khổ. Theo những tài liệu đã được dọn sẵn để thảo luận trong đại hội, những tu sĩ nam nữ cố gắng tìm câu trả lời cho những vấn đề sau đây: hiện tượng toàn cầu hóa, hiện tượng di dân và sống lưu động, nền văn hóa sự chết, phong trào ủng hộ sự sống con người, sự đa diện và con đường dẫn đến đối thoại, quan niệm trần tục về cuộc sống, tâm thức hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó trong xã hội, công cuộc đối thoại liên tôn và đại kết, hiện tượng thiếu ân gọi, vấn đề công bằng và hòa bình, việc hội nhập văn hóa, việc sử dụng những hình thức nghệ thuật trong sứ mạng của đời tận hiến, những phương tiện truyền thông xã hội và việc thông truyền các giá trị, tình liên đới và tiếng nói tiên tri, đời độc thân và những tương quan nhân bản, tương quan với giáo dân, lãnh đạo và quyền bính, chiều kích giáo hội của đời tận hiến. Và ngay từ ngày đầu tiên của đại hội, tức hôm thứ Ba 23 tháng 11, nữ tu Victoria, tổng thư ký của Liên hiệp các nữ bề trên tổng quyền, đã xác nhận cho giới báo chí biết rằng, một đại hội nghị thế giới với đông đảo tham dự viên như vậy không thể nào đưa ra một giải pháp cho tất cả mọi vấn đề được đặt ra. Tuy nhiên, đại hội chắc chắn có thể chỉ ra cho mọi người một con đường tiến đến tương lai. Và sang ngày thứ Hai của đại hội, tức là hôm thứ Tư 24 tháng 11, Đức Tổng giám mục Frank Rode đã lên tiếng yêu cầu các tham dự viên đừng để mình rơi vào nguy hiểm không biết trả lời cho những thách thức của thời đại, và hãy củng cố ý thức giáo hội của dòng tu mình. Đức Tổng giám mục, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu hội Tông Đồ đã xin các tu sĩ nam nữ hãy đi tìm ý nghĩa cuộc sống của họ trong cộng đoàn và trong hoạt động tông đồ của cộng đoàn tu trì của mình. Theo Đức Tổng Giám Mục, cuộc tranh tân các cộng đoàn đời tận hiến không phải là việc thuần túy trở về với lúc khởi đầu, nhưng là tranh tân sự sốc mến của lúc khởi đầu để tái chiếm hữu ơn đoàn sủng nguyên thủy của dòng tu mình. Đức Tổng Giám Mục cũng đã gợi ý rằng đời tận hiến ngày nay cần được xây dựng trên bí tích thánh thể và cần quan tâm nhiều trong lĩnh vực huấn luyện. Sau đó, hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho đại hội. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã khích lệ lòng say mê đối với Chúa Kitô và say mê đối với các linh hồn và niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa, như là lương thực nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em sống đời tận hiến. Ngõ hầu có thể thực hiện cuộc trở lại, sống thánh thiện và rao giảng phúc âm. Đức Thánh Cha còn nhắn nhủ tiếp như sau: anh chị em hãy làm chứng cho niềm hy vọng Kitô và cho sự hiến thân một cách vô vị lợi. Anh chị em hãy tiếp tục tiêu hao chính mình cho thế gian, với ý thức rằng tiêu chuẩn duy nhất cho tình yêu là yêu thương không dè dữ. Đức Thánh Cha còn nói như sau: các tu sĩ nam nữ được mời gọi cống hiến cho thế giới đang mất định hướng, mệt mỏi, mất ký ức. Cống hiến cho thế giới những chiến tá đáng tin của niềm hy vọng Kitô, bằng cách làm cho anh chị em mình nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, vừa mang đến cho người lầm lạc những lý do để tiếp tục hy vọng. Cần mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần, hãy tranh nhau thực hiện tình thương huynh đệ và phục vụ. Hãy mở cửa đón nhận kẻ yếu đuối, cô đơn và bị chối từ. Vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô, chứng tá bằng đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vân phục sẽ trở nên trong sáng cho thấy dung mạo đáng mến của Chúa Kitô. Anh chị em hãy luôn luôn tuân phục Chúa Kitô. Ước chi cộng đoàn của anh chị em là những cộng đoàn có trách nhiệm. Trong đó, trách vụ của những người này không nên là nguyên nhân làm cho kẻ khác thờ ơ không màng gì đến. Ước chi cộng đoàn của anh chị em là cộng đoàn trong đó được thực thi sự phân định, tình bác ái xây dựng và việc sửa lỗi anh chị em trong tinh thần huynh đệ. Anh chị em hãy chứng minh cho thế giới biết rằng, việc từ chối ước muốn riêng, từ chối những dự án riêng, trở thành nguồn mạch hạnh phúc và mở rộng con người để thực hiện chính mình cách trọn vẹn. Cũng tin Vatican, sáng hôm thứ Năm vừa qua 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến những tham dự viên của phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân theo chủ đề Khám phá lại dung mạo đích thật của Giáo Xứ. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, trước hết Đức Thánh Cha đã nhắc lại những sáng kiến mà Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân đã thực hiện, chẳng hạn như cuộc gặp gỡ của những người Công giáo Đông Âu đã được tổ chức tại Kiev bên Ukraine vào năm 2003 vừa qua. Cuộc gặp gỡ này đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong việc xây dựng lại tinh thần và vật chất của những quốc gia sau nhiều năm sống trong chế độ độc tài toàn trị và vô thần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật lễ trao thánh tích Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 27 tháng 11, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự một nghi thức long trọng trao lại thánh tích Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno cho chính thống giáo, qua Đức Thượng Phụ danh dự của chính thống giáo, Đức Bartolomeo Đệ Nhất, trước sự hiện diện của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, các vị hồng y, giám mục, linh mục của các cơ quan tòa thánh, các vị giám mục, các linh mục chính thống giáo từ Istanbul, từ Roma và các nước lân cận, cùng với hơn 10.000 anh chị em giáo dân Công giáo và chính thống giáo. Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã đáp máy bay sang Roma vào chiều tối ngày thứ Sáu và được tiếp đón long trọng tại Vatican. Tại phi trường quốc tế Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ đã cho hãng thông tấn xã Anatolia biết như sau: đây là một biến cố quan trọng đối với chúng tôi. Giáo hội chính thống giáo dành một vị thế quan trọng cho những thánh tích này,
và chúng tôi tri ân cử chỉ này của Đức Thánh Cha. Đây là một biểu tượng của mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa chính thống giáo và công giáo. Do đó, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Trong phần đầu nghi lễ, Đức Thánh Cha đã long trọng đón tiếp Đức Thượng Phụ và hai vị đã ngồi cạnh nhau. Hài cốt của hai vị thánh được để trong các lồng kính thủy tinh trong suốt, đã được kính cẩn rước lên bàn thờ trước khi ca đoàn hát các bài hát bằng tiếng Hy Lạp và Latin. Sau đó, cộng đoàn cùng quỳ đọc kinh cầu các thánh. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã cùng làm phép và bắt đầu phần tôn vinh thánh tích với những bài hát của công giáo và chính thống giáo. Tiếp theo đó là các bài đọc trích từ thánh kinh và từ các nghị phụ, trong đó có hai bài của hai thánh. Cả hai thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Gregorio Nazianzeno đều là tiến sĩ hội thánh, đã nổi tiếng vì đã bảo vệ đức tin Kitô giáo trước bè rối Arian. Cả hai vị đã từng là thượng phụ thành Constantinople. Chính vì thế, chính thống giáo tôn kính đặc biệt hai vị. Đức Thánh Cha trông mạnh khỏe và hân hoan. Bài diễn văn của Ngài do một vị phụ tá đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây là một dịp hồng phúc để thanh tẩy ký ức và củng cố con đường hòa giải. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi không bao giờ mệt mỏi trong những cố gắng để đạt được điều này. Trong phần đáp từ, Đức Thượng Phụ nói bằng tiếng Ý, nhấn mạnh rằng, cử chỉ này của Đức Thánh Cha hôm nay đây chứng tỏ không có vấn đề nào mà không vượt qua được trong giáo hội của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã ôm hôn từ biệt Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất trong khi một đội thanh niên danh dự hỗn hợp của công giáo và chính thống giáo, trong bộ áo màu đen, long trọng rước thánh tích của hai vị thánh. Đã được để trong hòm kính niêm phong ra phi trường. Một chiếc máy bay đặc biệt của không lực Italia sẽ đưa thánh tích về Istanbul. Nơi đây vào buổi chiều cùng ngày thứ Bảy, có nghi thức đón tiếp thánh tích tại Vương cung Thánh đường Constantinople. Trong nghi thức tiếp đón tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có sự hiện diện của các giáo sĩ chính thống giáo và công giáo. Cùng đi với Đức Thượng Phụ về Istanbul, có đoàn đại biểu công giáo gồm Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đặc sứ của Đức Thánh Cha và các giám mục thay mặt cho Tòa Thánh. Đã có những cáo buộc lịch sử cho rằng, thánh tích của hai vị thánh đã được thập tự quân lấy mang về Roma trong vụ tấn công Constantinople vào năm 1204. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy vừa qua, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, trưởng phòng báo chí tòa thánh cho biết, hài cốt thánh Gregorio Nazianzeno đã được các tu sĩ dòng biển Đức đưa sang Roma từ thế kỷ thứ 8. Đồng thời tòa thánh minh định rằng, ý hướng của Đức Thánh Cha trong việc trao lại thánh tích lần này là để tăng cường hiệp nhất giữa chính thống giáo và công giáo. Từ trước đến nay, hài cốt hai vị thánh đã được lưu giữ tại đền thờ thánh Phêrô. Việc trao trả thánh tích của hai thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Gregorio Nazianzeno là cử chỉ thiện chí thứ hai trong năm nay của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tháng 8 năm 2004, Đức Thánh Cha đã gửi một đoàn đại biểu sang Mạc Tư Khoa để trao lại bức ảnh Đức Mẹ Ca San. Bức ảnh này đã được các tín hữu chính thống giáo Nga tôn kính hàng nhiều thế kỷ. Đức Cha Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô nhận định rằng, quyết định của Đức Thánh Cha trong hai lần trao trả vừa qua là những dấu chỉ về sự hiệp thông sâu xa hiện có giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống giáo. Đức Cha Faren nhận định, là mặc dù còn có những bất công về tính lý và về cơ cấu tổ chức giáo hội, chuyến viếng thăm Roma lần này của Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất được coi là một bước tiến đáng kể nữa trong mối dây liên lạc giữa các nhà lãnh đạo của hai giáo hội, kể từ khi xảy ra biến cố ly giáo vào năm 1054. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về lễ trao thánh tích Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Một cuộc xung đột giả hiệu. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tôn giáo mâu thuẫn với khoa học. Giáo hội là thù địch của sự tiến bộ của nhân loại. Không phải chờ cho đến thế kỷ 20 và trong những chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, người ta mới nghe được những lời phát biểu tương tự. Ngay từ thế kỷ 19, Thomas Henry Huxley, một nhà sinh vật học, trong khi hăng say quảng bá chủ thuyết tiến hóa của Charles Darwin, đã mở ra một cuộc tấn công vũ bão nhắm vào Kitô giáo và cụ thể các nhà thần học Kitô giáo. Mục tiêu mà ông Huxley nhắm tới là đưa các nhà khoa học vào hàng ngũ lãnh đạo trong xã hội để thay thế cho hàng giáo sĩ. Huxley đã thành công trong việc đưa khoa học vào địa vị độc tôn trong giáo dục và biến chủ thuyết tự nhiên thành ý lực hướng dẫn xã hội. Chân lý khoa học trở thành thước đo mọi sự. Tiếng nói của khoa học có một trọng lượng đáng kể trong rất nhiều vấn đề xã hội. Để có uy tín, nhiều bộ môn nghiên cứu cũng tự gán cho mình nhãn hiệu khoa học. Các bộ môn khoa học trong các trường học luôn được xem là những môn khó nhất, và do đó cũng là lĩnh vực của những thành phần ưu tú. Giấc mơ của Huxley là muốn thấy một xã hội trong đó ý kiến của khoa học có uy tín cao nhất và đẩy ý kiến của thần học ra bên lề xã hội. Một giấc mơ như thế đã thành sự thật. Huxley đã thực sự thành công khi biến khoa học và Kitô giáo thành hai kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên, xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo thực ra chỉ là một xung đột giả hiệu. Có thể có trên lý thuyết, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa trong cuộc sống con người. Trước Huxley và sau ông, có biết bao nhiêu nhà khoa học chân chính vẫn tự nhận mình là những tín hữu thuần thành và không hề nhận thấy bất cứ sự mâu thuẫn hay xung đột nào giữa những khám phá khoa học và niềm tin tôn giáo của mình. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây về niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học tại Hoa Kỳ được công bố trên tạp chí có tên là Thiên Nhiên, do chính ông Huxley thành lập, cho thấy có đến 40% các nhà khoa học khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đây là tỷ lệ mà người ta cũng đã tìm thấy trong một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1916. Tất cả những ai đang nghiên cứu khoa học, tức những nhà trí thức, đều không hẳn là những người chống đối Kitô giáo. Và một tỷ lệ khá quan trọng, không hề nhìn thấy bất cứ xung đột nào giữa niềm tin tôn giáo và nghiên cứu khoa học. Trong khi chính các nhà khoa học không nhìn thấy có bất cứ xung đột nào giữa niềm tin tôn giáo và khoa học, thì những người quảng bá tư tưởng khoa học lại đặt khoa học vào vị thế đối đầu với niềm tin tôn giáo. Nổi bật hơn cả là tác giả Richard Dawkins. Theo tác giả này, khoa học và tôn giáo đều cố gắng mang lại giải đáp cho những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc của vũ trụ và con người, về bản chất của sự sống. Nhưng niềm tin khoa học thì được xây dựng trên các chứng cứ và mang lại những kết quả tỏ tường và chắc chắn. Còn huyền thoại và niềm tin tôn giáo thì không. Vậy thì, Nếu có xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, thì xung đột ấy xoay quanh các phạm trù, đúng và sai, hữu ích và vô ích. Theo các tác giả chuyên quảng bá niềm tin khoa học, thì khoa học chính xác và hữu ích, còn tôn giáo thì mơ hồ và vô ích. Như vậy, kẻ thù của Kitô giáo không phải là khoa học, mà chính là những người chủ trương quảng bá niềm tin khoa học. Chính các tác giả này đặt khoa học vào thế đối lập với niềm tin tôn giáo, và biến nó thành kẻ thù của tôn giáo. Họ tạo ra một cuộc chiến giả tạo giữa khoa học và niềm tin, trong khi các nhà khoa học chân chính không hề nhận thấy bất cứ cuộc xung đột nào. Dĩ nhiên, không thiếu những nhà khoa học có tâm huyết cũng lên tiếng bác bỏ cuộc xung đột giả hiệu ấy giữa khoa học và niềm tin tôn giáo. Nhưng tiếng nói của họ không đủ mạnh để phản bác được luận điệu của người chủ trương muốn nhân danh khoa học để loại bỏ niềm tin tôn giáo. Cuộc chiến giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, mặc dù là một cuộc chiến giả hiệu, nhưng được các phương tiện truyền thông hỗ trợ, đã trở thành một cuộc chiến gay gắt. Người ta làm như thể khoa học và tôn giáo là hai phe phái kình chống nhau. Người ta làm như thể khoa học và tôn giáo là hai tổ chức hiện hữu độc lập với nhau. Kỳ thực, không có cuộc chiến nào giữa khoa học và tôn giáo, mà chỉ có cuộc chiến giữa con người với nhau mà thôi. Khoa học chẳng làm được gì, và tôn giáo cũng chẳng làm được gì. Có chiến tranh hay không là giữa những con người với nhau. Chính con người đi tìm chân lý và tìm cách áp đặt chân lý lên người khác. Khi con người tự nhận là hiện thân của khoa học, họ rơi vào cái bẫy vì cho rằng khoa học là một thứ thần thánh cần phải được tôn thờ. Họ đặt niềm tin tưởng thái quá vào khoa học khi nghĩ rằng nó có thể mang lại mọi giải đáp về cuộc sống. Họ có thái độ sợ hãi khi đứng trước khoa học vì nghĩ rằng nó có thể hủy hoại niềm tin tôn giáo của mình. Tự trung, chính vì thần thánh hóa khoa học mà con người vừa tôn thờ vừa sợ hãi. Ngược lại, nếu quan niệm khoa học chỉ như một sinh hoạt mà trên nguyên tắc bất cứ ai cũng có thể làm được, thì lúc đó con người chẳng còn phải sợ hãi hoặc tôn thờ khoa học nữa. Lúc đó, con người có thể sử dụng khoa học như một phương tiện để giúp mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Khoa học và Kitô giáo không hề xung đột với nhau, hay cũng chẳng cần phải xung đột với nhau. Sở dĩ có người thời đại quen nhìn khoa học và Kitô giáo như kẻ thù của nhau là bởi vì họ đã được nhồi nhét vào đầu ý tưởng ấy. Vì có một số người đã muốn biến khoa học thành một ý thức hệ điều khiển xã hội, chúng ta nghĩ rằng khoa học và Kitô giáo luôn ở vào thế xung đột với nhau. Kỳ thật là những sinh hoạt và nhu cầu chính đáng của con người, khoa học và tôn giáo không hề xung đột nhau. Có những nhà khoa học vô thần, cũng như có những nông phu vô thần. Có những nhà khoa học là tín hữu đầy xác tín, cũng như có những người thất học là những tín hữu nhiệt thành. Nếu có những con người vừa làm công tác khoa học, vừa là những người vô thần, thì cũng có những người vừa tin đạo, lại cũng vừa say mê nghiên cứu khoa học. Khoa học chân chính không can dự vào niềm tin tôn giáo của con người, cũng như niềm tin đích thực không hề ngăn cản con người trở thành một nhà khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tới đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục sống năm thánh thể do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Thánh thể làm cho mọi người thấy bản tính nền tảng của Kitô giáo. Bản tính này là Kitô giáo là một đạo của thánh giá, nhưng cũng là đạo của niềm hoan lạc. Khi dạy bảo con người các mối phúc thật, Chúa Giêsu đã nhắc nhở một cách đặc biệt và thật sống động con đường đau khổ mở ra trước mắt các môn đệ. Con đường này được ghi dấu nhất là bằng các cuộc bách hại. Cuộc bách hại đã đi tới cùng độ nơi Thầy Chí Thánh, trong thời kỳ công khai của Chúa, trong tuần thương khó, và sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến các môn đệ của Chúa trong hành trình đi theo Ngài. Vậy các mối phúc thật là một văn kiện đem lại niềm hân hoan. Chúng hứa hẹn cho các tín hữu được niềm vui, không hề bị giảm bớt đi hoặc bị đánh bại do các thử thách. Nhưng trái lại, còn được thiết lập và phát triển qua chính các đau đớn họ phải chịu. Niềm vui này không chỉ hứa cho thời sau này, nhưng còn có được ngay ở trần gian này, cho dù niềm vui này chỉ được trọn vẹn ở đời sau. Thánh thể có mục đích làm cho các tín hữu sống cách chân thành hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô và của chính họ, bằng cách ban cho họ sức mạnh trao ban niềm vui của Ngài Phục Sinh. Và như vậy, đem tín hữu vào trong hạnh phúc được tin mừng loan báo. Chính vì thế, chúng ta hiểu được tại sao mỗi buổi cử hành thánh thể là một buổi cử hành đầy vui tươi, phấn khởi. Cộng đoàn thánh thể là một cộng đoàn hân hoan, tin tưởng và lạc quan. Người tín hữu cũng hiểu được tại sao việc tiếp nhận mình và máu Thánh Chúa làm cho đời sống của người tín hữu quảng đại hơn, đồng thời cũng vui tươi hơn. Đó là một trong những nét chính yếu của thánh thể. Đem tín hữu vào trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô, nhưng đồng thời lại bảo đảm một niềm hoan lạc tràn trề cho tín hữu. Chân lý này cũng giúp chúng ta tham dự thánh thể và sống mọi nhiệm thánh thể cách đầy ý nghĩa của nó. Và ý nghĩa thứ nhất của thánh thể, đó là lời mời gọi mọi người biểu lộ đức tin của mình, tuyên xưng đức tin của mình nơi bí tích thánh thể. Nhất là khi linh mục vừa nhân danh Chúa Kitô để đọc lời truyền phép, làm cho bánh hóa nên mình Chúa, rượu trở nên máu Thánh Chúa. Sau lúc truyền phép mình và máu Thánh, chúng ta nghe linh mục công bố lời tung hô như sau: đây là mầu nhiệm đức tin. Lời tung hô này mang nhiều ý nghĩa. Và ý nghĩa thứ nhất, đó là lời mời gọi mọi người biểu lộ đức tin. Và ý nghĩa thứ hai, lời tuyên xưng này cũng còn mang một ý nghĩa khác, đó là một biểu lộ của thái độ chiêm ngắm, tôn thờ, ngạc nhiên vì một biến cố lớn lao vừa được thực hiện. Đức tin Kitô giáo được nại ra trước một sự việc lạ lùng cao cả, vượt quá sức suy nghĩ và hiểu biết của lý trí con người. Bây giờ chỉ còn đức tin chấp nhận. Vì đức tin có khả năng đưa con người vươn tới thế giới vô tận của Thiên Chúa. Đức tin thay thế những điều giác quan và lý trí con người bị chặn đứng lại vì giới hạn của mình. đức tin sẽ giúp con người chấp nhận điều mà linh mục vừa đọc lên, này là mình thầy, này là máu thầy. Và từ đây, một hy tế được thể hiện trên bàn thờ. Và cũng từ đây, Chúa Kitô hiện diện qua hình bánh và hình rượu. Như vậy, đức tin không phải là một điều phụ thuộc, nhưng trở nên một yếu tố căn bản, nền tảng của mặc khải Kitô giáo. Vì nó bao gồm một đức tin vào việc nhập thể của Chúa Kitô, một việc nhập thể đem lại ơn cứu rỗi. Đằng khác, đức tin nơi phép thánh thể cũng bao gồm một đức tin vào mầu nhiệm giáo hội. Vì chính giáo hội được trao ban cho quyền làm nên thánh thể. Và quyền này thật cao cả, mà bề ngoài con người không thể nhận ra được. Đó là một số tín hữu sống giữa họ lại được giáo hội trao ban cho quyền cao trọng này. Chính Chúa Giêsu Kitô đã nói tới và đòi hỏi đức tin này khi Ngài tuyên bố lần đầu tiên về bí tích thánh thể. Sau khi Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều, Chúa đã giải thích thêm về phép lạ này để cho tất cả các môn đệ và mọi người nhận ra tầm quan trọng của bí tích này. Ngài quả quyết rõ ràng là Ngài không đến để đem lại cho con người bánh, vật chất, dồi dào để nuôi sống họ. Nhưng Ngài đến sống giữa con người như là bánh từ trời xuống. Ngài đến trần gian này để ban cho con người thứ bánh sâu nhiệm này. Trong suốt bài diễn văn tại Capernaum về bánh hằng sống, Chúa đã mặc khải cho mọi người biết ý định của Ngài là ban cho họ chính thịt Ngài để nên của ăn nuôi sống họ, và ban chính máu Ngài để làm cho họ có được của uống thiêng liêng và được dồi dào sinh lực thần linh. Nhưng những lời Chúa nói trên đây lại gặp phải một thái độ nghi ngờ, thiếu đức tin nơi các thính giả thời đó khi họ nghe Ngài nói. Ngay cả một số những môn đệ sống sát bên Ngài hơn cũng cảm thấy lời Ngài nói thật là khó nghe và khó chấp nhận. Họ cho lời Ngài hứa ban thánh thể là điều không thể nào có được, và vì thế một số đã bỏ Chúa ra đi. Thái độ thiếu tin tưởng này quả là một căn cớ gây nên sự bỡ ngỡ nơi Chúa Kitô. Tuy nhiên, khi Chúa còn nhìn thấy một số môn đệ, cho dù có bàng hoàng về lời hứa của Ngài, nhưng vẫn còn tiếp tục theo Ngài và chấp nhận Ngài. Cho dù biết sự yếu đuối của họ, Chúa vẫn không thôi đòi hỏi nơi họ một thái độ tin tưởng thật sự nơi Ngài. Điều mà Ngài không tìm ra được nơi một số đông trong đám dân chúng. Ngài hỏi họ, cả chúng con nữa, chúng con cũng muốn ra đi bỏ thầy ư? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 67. Ngài sẵn sàng để họ ra đi nếu họ không chấp nhận và biểu lộ lòng tin sâu xa vào thánh thể như Ngài vừa loan báo cho họ. Như vậy chúng ta nhận ra ngay điều này là không thể có sự việc một môn đệ đi theo Chúa Kitô mà lại không biểu lộ đức tin vào thánh thể. Vào lúc này, Phêrô đã lớn tiếng thay mặt cho các tông đồ để tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô và nhất tâm theo Ngài. Đối với Chúa Giêsu, đức tin Kitô giáo không thể nào có một nội dung nào khác với đức tin thánh thể. Việc chấp nhận thánh thể trở nên một điều kiện chính yếu của việc chấp nhận Chúa Kitô, và điều này không thể bỏ qua cách dễ dàng. Do lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Kitô gửi tới môn đệ và về việc gắn bó của môn đệ đối với thầy chí thánh, các môn đệ có thể đón nhận thánh thể trong bữa tiệc ly với một đức tin chân thành và sâu xa. Khi họ được nghe lần đầu tiên Chúa đọc lời truyền phép, họ sẵn sàng tin, bởi vì trước đó một năm, họ đã biểu lộ việc chấp nhận và tin tưởng vào lời hứa thánh thể của Chúa Kitô. Tiếp đó, trong khi giáo hội được quảng bá ra khắp nơi, đức tin vào thánh thể vẫn còn là một lời mời gọi đầu tiên của Chúa Kitô. Trong mọi buổi cử hành thánh thể, Chúa tiếp tục đòi hỏi cũng một đức tin như xưa Ngài đã đòi hỏi nơi các môn đệ. Vì thánh thể cho thấy một vấn đề hoàn toàn đặc biệt. Có sự trái ngược giữa điều mắt nhìn thấy, các dấu hiệu hữu hình của bánh và rượu được dâng trên bàn thờ, và sự hiện diện cách vô hình, đó là mình và máu thánh Chúa Kitô. Đứng trước sự trái ngược này, cần có một đức tin thật sâu xa, sống động, luôn luôn được canh tân. Điều này có nghĩa là chúng ta phải vượt thắng một khoảng cách giữa điều hữu hình và điều vô hình chính yếu buộc phải tin. Điều hữu hình phải dẫn tới điều vô hình. Đức tin Kitô giáo luôn biểu lộ một thái độ mạnh mẽ và liều lĩnh để đạt tới điều chính yếu này. Đức tin cũng đem lại điều hạnh phúc do lòng tin. Khi Chúa Kitô sống lại, Ngài đã hứa cho môn đệ Tôma, phúc cho những ai không thấy mà tin. Ở đây, Chúa Kitô cũng nói với những ai tiếp xúc trực tiếp với Thánh Thể qua giác quan của con người rằng họ phải tin và họ tin thì được hạnh phúc. Vì thế, khi chúng ta tuyên xưng, đây là mầu nhiệm đức tin. Đây là lời tuyên xưng quan trọng của mặc khải Kitô giáo. Đồng thời, chúng ta cũng được niềm vui tràn đầy vì đã tin, và nhất là vì đã được lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các đặc thái trong tin mừng do Thánh Phaolô rao giảng, tới đây chúng ta có thể đặt ra vấn nạn này. Đâu là thế đứng của các tín hữu Do Thái và các anh chị em không Kitô đối với ơn cứu độ, vì họ không chia sẻ cùng lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô như các Kitô hữu. Đây là vấn đề rất thời sự kể từ sau thời Công đồng Trung Vatican II, nhưng có thể nói rằng nó đã rất sống động trong tâm tư của Thánh Phaolô, là người đã hàng ngày sống chung đụng với các người đồng đạo Do Thái, đa số khép kín đối với lòng tin Kitô, và giao tiếp với các đám đông trong các thành phố Hy Lạp, Roma, nơi có các nhóm rất nhỏ theo Kitô giáo, đến như không đáng kể. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã đề cập tới vấn đề này khi viết trong chương 2 như sau. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Xa hơn trong cùng chương, thánh nhân giải thích tư tưởng này như sau. Dân ngoại là những người không có luật Mô-xê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy, thì họ là luật cho chính mình, mặc dầu họ không có luật Mô-xê. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Người ta sẽ thấy điều đó trong ngày Thiên Chúa cho Đức Kitô Giêsu đến xét xử những bí ẩn nơi con người, theo tin mừng tôi rao giảng. Như thế giáo huấn của Thánh Phaolô đã thật rõ ràng, mỗi người do bản tính là người của mình, dù thuộc bất cứ nguồn gốc nào, đều nhận được luật của Thiên Chúa viết trong con tim họ. Và nếu họ tuân giữ luật ghi khắc trong lương tâm đó, thì nhận được sự công chính hóa của thần khí. Bởi vì sự cắt bì đích thật không phải là sự cắt bì bề ngoài trên da thịt, nhưng là sự cắt bì trong tâm lòng, theo thần khí, chứ không phải theo chữ viết của luật lệ. Người như thế được Thiên Chúa, chứ không phải người phàm ca ngợi. Nhưng luật truyền viết trong con tim là gì? Đâu là các hành động ích lợi mà con tim đọc cho con người theo, giúp con người được công chính hóa và được ơn cứu độ? Dựa trên tư tưởng của Thánh Phaolô, trông thấy nỗi tủy của lề luật cô đọng trong điều răn yêu thương tha nhân, chúng ta có đủ lý do để cho rằng điều luật đọc, công việc của luật lệ đó là tình yêu thương tích cực đối với tha nhân, phù hợp với luật vàng của Kinh Thánh Tân Ước. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho anh em, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Matthew chương 7 câu 12. Cũng như nó phù hợp với luật vàng của Kinh Thánh Cựu Ước, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình, như viết trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Điều gì con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả, như viết trong sách Tô-bi-a chương 4 câu 15. Và nó cũng phù hợp với giáo huấn của mọi tôn giáo lớn. Thật thế, trong chương 13 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phao-lô nhắn nhủ tín hữu như sau: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Thánh nhân cũng nhắc nhở tín hữu Galat như sau: vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Vấn đề khiến cho Thánh Phao-lô đau khổ và khắc khoải hơn hết, đó là sự kiện đa số người Do Thái không tin nhận Chúa Giê-xu. Thánh nhân khai triển đề tài này một cách rộng rãi trong các chương từ 9 tới 11 thư gửi giáo đoàn Roma. Ngài viết trong chương 9: có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đối ưu phiền và sầu khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel đã được Thiên Chúa nhận làm con nuôi, được người cho thấy vinh quang, được ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Thánh Phao-lô nói gì về người Do Thái? Họ là hoa trái đầu mùa thánh thiện, là gốc rễ thánh thiện, là cây nho tốt mà dân ngoại được tháp vào. Trong chương 11 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân nhắc cho các tín hữu không phải là gốc Do Thái biết nguồn gốc ân sủng họ nhận được và khuyên họ không nên tự cao tự đại, khinh rẻ các tín hữu Do Thái không tin vào Chúa Giê-xu. Thánh nhân viết: nếu cái bánh đầu tiên mà thánh, thì cả khối bột làm bánh cũng vậy. Nếu rễ cây mà thánh, thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Vì thế bạn đừng có lên mặt khinh rẻ các cành khác. Thì bạn cứ lên mặt đi, đâu phải bạn mang rễ, mà là rễ mang bạn. Có lẽ bạn sẽ nói, một số cành đã bị chặt đi để tôi được tháp vào. Đúng thế, vì họ không tin mà bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha, thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn. Cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi. Còn người Do Thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành của cây ô liu dại, mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ. Giờ đây lời Thiên Chúa không suy giảm, cũng không hóa ra vô hiệu. Thiên Chúa đã không ruồng rẫy dân người, vì các ơn thánh người ban và lời Thiên Chúa mời gọi thì vĩnh viễn không thể thu hồi. Thánh nhân viết tiếp: vậy tôi xin hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không đổi ý. Điều này có nghĩa là giao ước cũ đã không bao giờ bị hủy bỏ, và chương trình của Thiên Chúa đối với dân người sẽ thành toàn. Chính vì vậy, Thánh Phao-lô mới viết trong chương 11 thư gửi giáo đoàn Roma: vậy tôi xin hỏi, phải chăng Israel đã bước đến mức độ ngã quỵ? Không phải thế, nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. Nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Đến đây, Thánh Phaolô đưa ra một khẳng định bí ẩn, khó hiểu. Ngài viết, đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Thánh Phaolô có lẽ có ý nói rằng cho tới nay người Do Thái không tin nên họ không được thương xót, nhưng họ vẫn có một tương lai có thể bắt đầu ngay lập tức. Xét vì sự kiện dân ngoại đã tin và được ơn cứu độ thì cũng thế, giờ đây nếu người Do Thái từ bỏ thái độ không tin của họ, họ cũng sẽ được ơn cứu độ. Nói cách khác, tương lai cứu độ có thể bắt đầu ngay lập tức và hoàn toàn tùy thuộc nơi thái độ của tín hữu Do Thái có biết tin nhận Chúa Giêsu Kitô hay không. Xem ra Thánh Phaolô muốn nói rằng sự kiện một phần dân Do Thái cứng lòng tin trở thành dịp cho chính Đức Giêsu và các tông đồ quay ra rao giảng tin mừng cho dân ngoại, để cho người Do Thái ghen tức mà quay trở về tin nhận Chúa Kitô và được ơn cứu độ. Dầu sao đi nữa, bên cạnh sự kiện dân Do Thái đã là mục tiêu đầu tiên của công tác rao truyền tin mừng, ơn cứu độ được cống hiến cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và điều kiện duy nhất để lãnh nhận ơn cứu độ đó là lòng tin của tín hữu nơi Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Ơn cứu độ không phải là cái gì tự động phát xuất từ việc tuân giữ luật lệ Do Thái tỉ mỉ hay vì là người gốc Do Thái, nhưng là kết quả của lòng tin. Lòng tin đó là sự đáp trả tự do của con người đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Và đó là tư tưởng nằm cốt Thánh Phaolô muốn trình bày trong thư gửi giáo đoàn Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, người Mỹ đang chuẩn bị mừng ngày tạ ơn. Theo tục lệ, dường như mọi người Mỹ, dù thuộc sắc dân, ngôn ngữ và văn hóa nào, cũng vừa xem món gà Tây là món ăn chính trong ngày lễ tạ ơn. Nấu nướng trong ngày lễ tạ ơn đã trở thành đề tài cho một cuốn phim có tựa đề What's Cooking, nghĩa là nấu nướng gì đây? Kể lại câu chuyện của một khu phố của một nước Mỹ hợp chủng. Bốn gia cư gốc Do Thái, Phi Châu Da Đen, Mỹ Tây Cơ và Việt Nam là láng giềng với nhau. Mùa lễ tạ ơn đến, nấu nướng gì đây? Dĩ nhiên, cũng như những người Mỹ chính gốc khác, họ cũng tìm cho bằng được một con gà Tây. Nhưng gia vị mỗi dân tộc đều khác nhau. Mỗi nhà nấu theo kiểu riêng của mình. Bàn tiệc trong mỗi gia đình cũng khác. Cách sum họp, yêu thương, xung đột trong gia đình cũng không giống nhau. Gia đình Mỹ gốc Phi Châu Da Đen có cảnh mẹ chồng nàng dâu gấu ó nhau. bố con, ông chồng ngoại tình, bà vợ gắt gỏng. Gia đình gốc Do Thái thì có cô tiểu thư không chịu lấy chồng, nhưng chung sống với một cô bạn gái khác và có mang nhờ thụ tinh nhân tạo. Cô loan báo tin ấy ngay giữa bữa tiệc lễ tạ ơn. Bữa tiệc gà Tây của gia đình Mỹ Tây Cơ cũng không kém phần ly kỳ. 3 năm sau khi ông ngoại bỏ nhà ra đi, bà ngoại sửa soạn bữa tiệc long trọng để giới thiệu người tình mới với con cháu. Bất ngờ, ông chồng cũ, do lời mời của cô cháu ngoại, trở lại làm hòa với bà ngoại. Cuộc đụng độ giữa người chồng cũ và người tình mới diễn ra ngay trên bàn tiệc lễ tạ ơn. Bữa tiệc lễ tạ ơn của đại gia đình Việt Nam cũng gây cấn không kém. Trong khi bà ngoại đang nấu món gà Tây theo kiểu Việt Nam, thì mọi người phát giác ra dưới gầm giường của một cậu bé trong nhà một khẩu súng. Người cha than thở, trời ơi là trời, mình phải bỏ nước sang đây chỉ vì chiến tranh, bây giờ nó lại mang súng về nhà. Cậu bé nhỏ nhất trong đại gia đình thích chí sờ đến súng. Vô tình súng nổ, đạn bay, làm cho con gà Tây bị bỏ quên trong lò, thành ra cháy khét. Mỗi nhà một câu chuyện, có cười có khóc, nhưng tất cả đều hợp nhau thành một khu phố ấm cúng trong ngày lễ tạ ơn. Các bạn thân mến, theo lịch sử Hoa Kỳ, những người Mỹ đầu tiên đến khai phá phần đất này trong bước đầu đã gặp nhiều gian nan thử thách vì khí hậu khắc nghiệt, đất đai hoang vu và bệnh hoạn đủ loại. Dần dà khắc phục được các khó khăn và do sự giúp đỡ của người thổ dân trong vùng, những người Mỹ đầu tiên đã thành công trong việc định cư. Để tạ ơn Chúa và những người bạn mới, họ đã tổ chức bữa tiệc, trong đó gà Tây là món chính. Mọi người tham dự vào bữa tiệc trong tâm tình tạ ơn và huynh đệ. Ngày nay, gà Tây vẫn tiếp tục hiện diện trong bữa tiệc như biểu trưng của tinh thần tạ ơn và thân hữu ấy. Dù có khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, mọi người dân Mỹ ngày nay đều được nối kết trong cùng một tâm tình tri ân đối với Thiên Chúa và huynh đệ đối với mọi người. Dù mỗi gia đình đều có những khó khăn và vấn đề riêng của mình, tất cả mọi người đều tề tự với nhau, bên nhau, để thắt chặt tình gia đình và bạn hữu xóm giềng. Niềm tri ân cảm mến đối với Thiên Chúa và tình liên đới với mọi người, đó là những gì làm nên tình tự của đất nước, vốn được mệnh danh là Hiệp Chủng Quốc này. Tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài ban cho và liên kết với mọi người trong tình thiên đới. Đó không chỉ là tinh thần đặc thù của một dân tộc, mà phải là tâm tình đích thực của tất cả những ai muốn sống cho phải đạo. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được sống trong tâm tình, tri ân, cảm mến, và không ngừng nhận ra mối dây liên kết của chúng con với mọi người.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con, xin xuống làm người đã vì yêu con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho thánh Chúa ta. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công. Trời mây băng ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận yêu linh chính cho ân tình.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. This is